Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 226. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Trung Thể. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 17 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Nguyệt Thiên Tử, xem câu thứ 3, phần văn trường hàng. Chúng diệu Tịnh Quang Thiên Tử, đắc liễu tri nhất thiết chúng sanh tâm hải, chủng chủng phan duyên chuyện giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nêu ra cho chúng ta thấy, tạng thức của chúng sanh thì gọi là tâm hải. Do đây mà biết, tâm hải này chính là tám thức, 51 tâm sở mà trong Tướng Tông có nói. Tâm sở, dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, chính là tác dụng của tâm lý. Tác dụng của tâm lý vô cùng phức tạp. Để phương tiện cho vấn đề thuyết pháp, Phật đem nó quy nạp, quy nạp thành 51 loại chính. Chúng ta nên hiểu đây là 51 loại khác nhau. Tình trạng trong mỗi loại rất phức tạp, tuyệt đối không phải điều chúng ta tưởng tượng nổi. Trong Kinh Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do đây mà biết, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới phức tạp biết bao nhiêu. Mà hiện tượng phức tạp này là do sở biến, biến hiện ra. Còn năng biến là gì? Năng biến chính là ở đây nói chúng sanh tâm hải. Cũng chính là trong kinh thường nói tàn thức. Chủng tử hàm chứa trong A Lại Gia thức, vô lượng vô biên, chúng hiện hành, hiện ra 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Chủng chủng phan duyên chuyển, câu này quan trọng là chữ chuyển. Chuyển tức nói bảy thứ trước. Thức thứ tám là tàn thức. Bảy thứ trước gọi là chuyển bảy thức trước. Đây chính là phan duyên chuyển. Chuyển nghĩa là lưu chuyển. Chuyển nghĩa là biến hóa. Biến hiện ra 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Cho nên nói duy thức sở biến. Cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Đều vô cùng phức tạp. Cho nên thế gian suốt thế gian đều đem nó lập ra nhiều danh hiệu, vì để dễ dàng trao đổi kiến giải nên kiến lập nhiều danh hiệu, nhiều tên gọi. Nhưng phải biết không những danh hiệu là giả lập, mà hình tướng cũng không chân thật. Lão Tử nói: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Do đó, Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tính Luận dạy chúng ta không nên chấp trước tướng danh tự, không nên chấp trước tướng ngôn thuyết. Quý vị nên y cứ ngôn thuyết danh tự để có thể nhận biết ý nghĩa chân thật của chúng. Như thế mới đúng, gọi là được nghĩa quên lời. Lời và danh tự quý vị không nên chấp trước, không nên phân biệt, thì quý vị thực sự thể hội được ý nghĩa của chúng. Nghĩa là chân lý, nghĩa là chân tướng sự thật. Điều này chúng ta phải nắm rõ. Tàng thức là A-lại gia thức. Trong Tướng Tông thường nói: nửa chân, nửa dòng, chân dòng hòa hợp. Vì sao? Thể, nó chính là bản tánh, cho nên nó là thật. Đại sư Quyền Trang gọi là thức thứ 9, Amala thức, chính là chân như tự tánh. Phần trên tự tánh khởi vô minh gọi là tàng thức, nên đó là chân như hòa hợp. Nếu một phần chân này khởi tác dụng chính là Phật Bồ Tát, một phần vọng khởi tác dụng chính là phàm phu. Chân vọng là do ở chỗ giác mê, cho nên phàm phu không thể không tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Khi tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát, một phần giác trong tàng thức chúng ta khởi tác dụng. Không tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát, một phần mê khởi tác dụng. Mặt sai biệt này rất lớn, rất lớn. Chúng ta cần phải hiểu. Ngoài Phật Bồ Tát ra thì thánh hiền thế gian, nói thật ra đều không cứu cánh. Lời quả quyết này không phải chúng ta thổi phồng Phật Pháp của chính mình, tự cho là như vậy. Nếu suy nghĩ như thế thì đã xem thường chư Phật Bồ Tát. Tiêu chuẩn cứu cánh hay không là ở chỗ nào? Bạn còn hay không còn phiền não? Tiêu chuẩn là đây. Tiêu chuẩn này vô cùng hợp lý. Thánh hiền thế gian nếu còn có ngã chấp thì không xong rồi. Tiêu chuẩn của Phật Pháp là pháp ngã chấp. Trong Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Lấy đây làm tiêu chuẩn. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tất cả tướng gì? Chính là lìa bốn tướng trên. Tướng thứ nhất trong bốn tướng là ngã tướng. Phải vô ngã. Nếu còn ngã thì còn tư lợi. Có ngã thì có thành kiến, có cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi. Tôi cho rằng như thế, như thế. Đây là mê, đây không phải giác. Người đã giác ngộ nhất định không nói cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi, không có. Do đó, người giác ngộ vô ngã. Không có chuyện người giác ngộ mà có ngã. Tiêu chuẩn được kiến lập là như vậy. Từ thế gian cho đến cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, đều chấp trước một cái ngã. Đại Thánh Đại Hiền thế gian từ xưa tới nay cũng không quên cái ngã, cũng không ngừng thăng trầm trong sáu đường. Như thế nào để thăng qua? Nghĩ cho người khác nhiều hơn, nghĩ cho mình ít hơn thì thăng qua, được làm trời người. Nghĩ cho mình nhiều, nghĩ cho người khác ít thì bị đọa lạc. Địa ngục thấp nhất, 100% tự tư tự lợi, đây là đọa lạc địa ngục. Cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ là tối cao. Cõi trời đại phạm, cõi trời ma hê thủ là tối cao. 100% vì chúng sanh. Nhưng chưa quên cái tôi, vẫn còn cái tôi vì chúng sanh. Nếu quên cái tôi thì vấn đề của những gì ấy đã được giải quyết, không còn lên xuống trong sáu đường. Đạt đến tứ thánh pháp giới, những gì ấy trở thành duyên giác, thanh văn, bồ tát, rồi thành Phật. Vấn đề là có hay không có cái tôi. Tôi vì tất cả chúng sanh, chưa quên cái tôi. Tôi 100% vì tất cả chúng sanh, vẫn là phước báo trong sáu đường. Phước báo này rất lớn. Trong kinh Phật dạy chúng ta, luân hồi lục đạo từ đâu ra? Cho nên tiêu chuẩn thánh hiền thế xuất thế gian được kiến lập theo cách ấy, không hề miễn cưỡng. Ngã chấp phá xong, vẫn còn pháp chấp. Trong kinh thường nói, ngã chấp tuy hết, pháp chấp vẫn còn. Đây là tứ thánh pháp giới. Pháp chấp là gì? Phân biệt. Tuy cái tôi không còn, nhưng suy nghĩ phân biệt vẫn có, nên không thể ra khỏi mười pháp giới. Khi nào phân biệt cũng không còn, người này mới ra khỏi mười pháp giới. Tâm thật sự đạt đến thanh tịnh bình đẳng, mới thoát khỏi mười pháp giới. Cho nên Phật dạy chúng ta trong đời sống hàng ngày, Phật dạy chúng ta tùy duyên, không được phan duyên. Thế nào gọi là phan duyên? Tùy thuận theo mình gọi là phan duyên. Thế nào gọi là tùy duyên? Tùy thuận chúng sanh gọi là tùy duyên. Chư Phật Bồ Tát rất khéo hằng thuận chúng sanh. Thiện nhân các ngài tùy thuận, ác nhân các ngài cũng tùy thuận. Trời người các ngài tùy thuận, ngạ quỷ các ngài cũng tùy thuận, địa ngục các ngài cũng tùy thuận. Chúng ta thấy trong quyển Vật Do Như Thử, trong đó nói gì? Nói về động vật. Loài súc sanh niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Không ít loài súc sanh cũng được giảng sanh. Bồ Tát có thể tùy thuận chúng sanh. Bồ Tát đầu thai, đầu thai ở đâu? Đầu thai trong loài heo. Bồ Tát làm heo. Tại sao làm heo? Để độ loài heo. Quý vị thấy trong chuồng heo có Bồ Tát heo kêu en ét, đó là đang giảng kinh thuyết pháp cho đàn heo nghe. Để độ những con heo đó, quý vị muốn độ chúng sanh nào? Điều kiện đầu tiên là tùy loại mà hiện thân, đó chính là tùy duyên. Nếu hiện thân người rồi tìm đến thuyết pháp cho heo, chúng nó nghe nhưng không hiểu, nên không thể tiếp nhận được. Độ người cần hiện thân người, độ quỷ phải hiện thân quỷ. Tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp, đây là tùy duyên. Nhất định không cố chấp phải là Phật, phải hiện đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không phải như thế. Trong kinh chúng ta thấy báo thân Như Lai, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, nhưng Ngài không hiện thân này, Ngài hiện thân chúng sanh đồng loại. Chúng ta hiện tại không có năng lực này, nhưng cần có tâm này, cần có nguyện này, cần có hạnh này. Hạnh như thế nào? Thế gian chúng ta có nhiều nếp sống văn hóa bất đồng, phương thức sinh hoạt bất đồng, nên chúng ta rất cần tiếp cận họ, giúp họ. Bạn nên thân cận hòa hợp với họ, sinh hoạt giống như họ, thì họ hoan hỷ. Chúng ta dù kiên trì nhưng không làm như thế, thì quý vị vẫn không độ được họ. Quý vị muốn giúp họ cũng không giúp được, vì họ bài xích, cự tuyệt. Chúng ta phải lấy mình làm gương mới được. Hôm trước chúng ta thăm viếng đạo sĩ, họ tiếp đãi chúng ta vô cùng long trọng. Tế đàn của họ nơi vô cùng linh thiêng, người bình thường không thể tới gần, mà họ vẫn dẫn chúng ta vào tham quan. Tế đàn của họ, tôi cũng nghe nói nơi đó mỗi ngày 24 tiếng không ngừng tụng kinh. Kinh điển hầu như toàn bộ bằng kệ tụng, nên họ xướng tụng phối hợp với nhạc khí, cũng có diễn tấu, có xướng tụng. Trong tế đàn của họ không thờ tượng thần, họ thờ thứ gì? Kinh điển. Họ lễ lại kinh điển. Chúng ta thấy kinh điển đặt tại đó hai hòm lớn, bên trên dùng vải trùm lại, đó là kinh điển của họ. Họ lễ lại kinh điển. Phía sau có hai người cầm phất trần phủi bụi ở trên, đó là săn sóc giữ gìn kinh điển. Có người chuyên bảo quản, rất sạch sẽ, một mảy bụi cũng không bám được. Tín đồ của họ đi đến đó, khi tới tế đàn trước tiên là lễ lại, tôi cũng lễ bái. Họ vô cùng hoan hỷ vì thấy chúng ta tôn kính họ. Trong tam bảo họ tôn trọng pháp bảo. Kinh điển của họ, chúng ta thấy trong truyền ký, họ thu thập giáo nghĩa tinh hoa của Hồi giáo và Ấn Độ giáo, rồi biên tập thành giáo điển mới. Do đó giáo điển của họ có nguồn gốc từ Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Đây là tôn giáo mới xuất hiện. Trong quan niệm của họ, Hồi giáo và Ấn Độ giáo không có xung đột, lại bình đẳng, nên có thể hòa hợp với nhau. Sau khi chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, thật sự đại ngộ, thấy pháp pháp bình đẳng, pháp pháp đều đệ nhất. Chúng ta học Phật, nếu thấy Phật là nhất, những thứ khác đều không bằng, thì chúng ta học nhưng bị điên đảo. Phật cũng đã dạy chúng ta pháp pháp đều bậc nhất. Các tôn giáo, mỗi tôn giáo đều bậc nhất. Không chỉ mỗi tôn giáo đều bậc nhất, mà tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, mỗi chúng sanh đều bậc nhất. Đây là giáo nghĩa Hoa Nghiêm, không có thứ hai. Nên mọi người bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, kính trọng yêu thương lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đó là Hoa Nghiêm. Chúng ta tôn trọng người khác bậc nhất, người khác cũng tôn trọng chúng ta bậc nhất. Chúng ta tự tân bốc mình là nhất, người khác thứ nhì, thì họ cũng nói như thế: tôi thứ nhất, bạn thứ nhì. Có thứ nhất, thứ nhì thì có đánh nhau, thiên hạ không thái bình, pháp thân liền bệnh hoạn. Cho nên chúng ta học Phật cần nắm vững những tư tưởng chính yếu trong Phật pháp. Điều này quan trọng hơn tất cả. Căn bản của mọi căn bản. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả các pháp, chúng ta nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là một chân tâm, một tâm một thức. A lại gia thức là một chỉnh thể, nhưng chuyển thức thì không giống. Bảy thức chuyển thì khác nhau. A lại gia thức là một, là tàng thức tâm hải. Mạt na thức thì không giống. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nêu ví dụ rất hay. A lại gia thức giống cái gì? Giống biển lớn. Mạt na thức là gì? Mạt na thức là bọt bóng nổi trong biển. Mỗi cái bọt bóng đều không giống nhau. Nếu người giác ngộ thì biết những bọt bóng đều từ biển nổi lên, chúng là một. Người chưa giác ngộ thì thấy những cái bọt bóng đối lập nhau, phát sinh mâu thuẫn, xảy ra xung đột. Thí dụ này trong Lăng Nghiêm thí dụ rất hay, giúp chúng ta nương đây được giác ngộ. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một tự ngã. Cho nên Phật nói, mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Dùng ngôn từ hiện nay để nói, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể sinh mạng cộng đồng. Vì thế, quan hệ rất mật thiết. Trong đây còn có mâu thuẫn gì? Trong đây còn có xung đột gì? Mọi thứ đều là bậc nhất, không có thứ hai. Trong kinh nói, tàng thức hải thường trụ. Cảnh giới phong sở động. Cảnh giới làm nhân duyên sanh ra lục đạo. Đây là nói mười pháp giới, y chánh trang nghiêm, từ đâu mà có? Hiện nay có nhiều người, các nhà khoa học, các nhà triết học nghiên cứu thảo luận, tìm hiểu thế giới từ đâu sanh ra, những tinh hệ trong vũ trụ phát sinh thế nào, sinh mạng từ đâu mà có. Một người đưa ra một giả thuyết, cho đến hôm nay vẫn chưa có một học thuyết nào có thể khiến con người tâm phục khẩu phục. Thực sự, để làm con người tâm phục khẩu phục chính là kinh Phật. Nhưng rất tiếc là có quá ít người đọc kinh Phật. Đặc biệt hiện nay, chướng ngại lớn nhất đối với kinh Phật là danh tự. Điển tịch quan trọng hiện nay đều viết bằng tiếng Trung trong tạng văn. Nhưng học tập tiếng Trung cần phải học tập thể văn cổ mới có thể trực tiếp đọc được kinh Phật. Còn tạng văn người học rất ít. Tôi rất lo lắng. Trước kia tôi thường nghĩ 50 năm sau có thể tạng văn biến mất trên thế gian này. Đến lúc đó văn tự Tây Tạng biến thành đối tượng của các nhà khảo cổ, không có người đọc, không có người hiểu. Cho nên điển tịch tạng văn mỗi lần đến Trung Quốc tôi đều nói về vấn đề này. Hy vọng có những bậc nhân sĩ trí thức mau đem nó phiên dịch ra Trung văn, thì mới không bị thất truyền. Trong đó có số ít phân lượng không nhiều. Trong Hán văn chúng ta không có, nhưng đặc biệt quan trọng, cần phải mau chóng phiên dịch. Cảnh giới phong động, đây là nói vũ trụ nhân sinh xuất hiện như thế nào. Trong kinh Phật nói vô minh bất giác sinh tam tế. Cảnh giới làm nhân duyên sanh lục đạo. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm xuất hiện như thế nào. Trong đây thiên biến vạn hóa. Cảnh giới phong động. Cảnh duyên có nhân sự, có vật chất. Chúng thuộc tướng động. Bản thân vô minh là tướng động. Cho nên nhà Phật nói, cũng là vật lý học hiện đại nói, căn bản của vật chất là bốn đại. Nói bốn đại, quý vị đều biết là đất, nước, lửa, gió. Bốn đại có ý nghĩa gì? Người biết không nhiều. Bốn đại hiện nay các nhà khoa học gọi là căn bản vật chất. Nhưng những gì họ nói có phải do kinh Phật nói hay không? Vẫn chưa thể xác định. Nhưng chúng ta thấy cũng rất tương đồng. Thí như các nhà khoa học nói nguyên tử là đã giống nhau rồi. Trong nguyên tử có bốn hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất, nó là căn bản vật chất, có hình tướng, tồn tại. Nhà Phật gọi là đại địa. Nó là một dạng vật chất, nó tồn tại. Hiện tượng thứ hai là quả đại, chính là nó có mang độ nóng. Thứ ba, thủy đại, chính là nó có mang độ ẩm. Hiện tại trong khoa học không gọi độ nóng, không gọi độ ẩm, mà gọi là mang điện. Điện dương chính là độ nóng, điện âm chính là độ ẩm. Hiện tượng thứ tư, nó là động, nó không đứng yên, nên gọi phong đại. Phong là động. Đại, thủy, quả, phong là nói bốn hiện tượng vật chất căn bản, gọi là bốn đại. Tất cả vật chất đều hình thành từ đây. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: thế giới là gì? Nhất hợp tướng. Nhất chính là nói vật chất căn bản này, hợp là tổ hợp. Thế giới hình thành thế nào? Chính là từ nhất này. Đồng một vật chất, đồng một thứ, không có hai, cho tổ hợp mà thành. Đây là nhất hợp tướng. Trong kinh điển nói về những nguyên lý, nguyên tắc khoa học này, so với người hiện nay nói còn cao siêu hơn. Phật nói nhất hợp tướng, tức chẳng phải nhất hợp tướng, thì gọi là nhất hợp tướng. Dạy quý vị từ đây khai ngộ, nhất hợp tướng là chuyên tụ, hợp là tụ, có tụ thì có tán, nên vật chất không mất. Chỉ là tụ tán mà thôi. Con người chúng ta có sanh tử không? Không có. Sanh tử là hiện tượng gì? Tụ tán. Khi tụ thì có thân thể, khi tán thì thân thể không còn. Chỉ là tụ tán, bạn không sanh tử. Không có sanh tử, vĩnh viễn tồn tại. Trong Kinh Pháp Hoa nói: pháp đó trụ pháp dị, tướng thế gian thường trụ. Đều là nói đạo lý này. Nếu không có trí tuệ cao siêu thì không thấy được điều này. Cho nên chư Phật Bồ Tát du quá tại thế gian, gọi là du hí thần thông. Các ngài chỉ làm điều này giúp tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Khi bạn thực sự hiểu rồi, thì đối diện với bất kỳ hoạt động nào trong pháp giới cũng được đại tự tại, không có một chút tiêm nhiễm nào. Cũng chính là nói, trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất nào, bạn cũng không khởi tham sân si mạn, nhất định không khởi thị phi nhân ngã. Tâm bạn vĩnh viễn chân thật, vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn bình đẳng. Đó chính là đời sống Phật Hoa Nghiêm, là đời sống giác ngộ. Chúng ta ngày nay thật không may, không hiểu chân tướng sự thật, nên khởi tâm đồng niệm tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, tạo nghiệp. Đã tạo những tội nghiệp này, chiêu cảm rất nhiều quả báo không dư ý. Tại sao? Trong tự tánh. Chúng ta nói tự tánh mọi người không hiểu. Chúng ta nói thái hư không, vật chất căn bản trong thái hư không, chúng tụ tán, chúng tổ hợp. Nhưng cái gì tụ tán, cái gì giúp chúng tổ hợp? Ý niệm. Cho nên Phật dạy, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh khởi. Ý niệm đang tổ hợp. Cái này thuộc về tâm lý. Tâm lý chi phối sinh lý. Tâm lý chi phối hoàn cảnh sống của chúng ta. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân của bạn cũng thanh tịnh, hoàn cảnh sống của bạn cũng thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, thân thể của ta nhiều bệnh, thân không thanh tịnh, môi trường cư trú của ta cũng không thanh tịnh, gặp nhiều tai ương. Dứt khoát không thể nói rằng Những thiên tai và tư tưởng con người chúng ta không hề liên quan nhau, đó là sai lầm. Có mối liên hệ mật thiết. Trong Phật Pháp nói tịnh độ. Tịnh độ xuất hiện thế nào? Tâm tịnh thì xuất hiện. Chúng ta thường nghe nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Do vậy, chúng ta muốn tiêu trừ những thiên tai, hoạn nạn ở thế gian như lũ lụt, động đất, giông bão, hỏa hoạn, thì phải dứt trừ tham sân si mạng. Như thế thì những tai ương bên ngoài không còn. Phật dạy chúng ta lũ lụt do đâu mà có? Tâm tham hiện tiền. Hỏa hoạn là do sân hận, giông bão là do ngu si, động đất là do tâm bất bình, tâm phân biệt cao thấp. Hiện tại động đất rất nhiều. Nguyên nhân vì sao? Toàn bộ xã hội đều cạnh tranh. Cạnh tranh thì có động đất. Người này không thích người kia, cái này tốt hơn cái kia. Như thế là phiền phức kéo tới. Các bậc thánh hiền xưa kia, bất luận ở phương Đông hay phương Tây, đều dạy người nhường nhịn, không dạy người cạnh tranh. Nhường nhịn là tánh đức. Người thời nay đề xướng cạnh tranh, phiền hà rất nhiều. Quan niệm cạnh tranh đây, trong Phật Pháp đó là quan niệm của ma, không phải quan niệm của Phật. Thời đại này, Pháp yếu ma mạnh. Ai là ma? Có thể ma là chính mình, không phải người khác. Chính mình có suy nghĩ cạnh tranh, có tâm háo thắng, có tâm ở đâu cũng muốn tranh giành phần hơn với người khác, thì mình chính là ma. Ma chướng, chướng ngại tâm thanh tịnh, chướng ngại tâm bình đẳng, chướng ngại tâm chân thành, chướng ngại tâm từ bi. Toàn bộ trí tuệ đức năng vốn sẵn đủ trong tự tánh bị ngăn che, gọi là ma chướng. Hiện nay cảnh giới bên ngoài của chúng ta thật sự là sóng to gió lớn. Chúng ta phải biết, phải hiểu. Sau khi đã rõ thì tu học hoặc giúp người mới khế cơ. Khế cơ, chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Bằng không, Phật Pháp rất nhiều, pháp môn vô lượng vô biên, nhưng nếu không khế cơ, chúng ta không được thọ dụng. Nói quá cao siêu, quá huyền diệu, chúng ta không làm tới. Vì thế, Phật Pháp không lìa cuộc sống, không lìa đời sống hiện tại. Đây mới chính là khế cơ thật sự. Chủng chủng phan duyên chuyển, chúng ta phải hiểu rõ. Trong đây chúng ta phải chuyển biến như thế nào? Chúng ta cần hướng đến Phật Bồ Tát để phan duyên. Phan duyên là gì? Sở duyên duyên trong bốn duyên. Điều này liên quan đến trọn đời chúng ta. Thân nhân duyên là tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Đây là bình đẳng. Chủng tử mười pháp giới trong A-lại gia, mỗi người chúng ta đều đầy đủ, không hai không khác. Mười pháp giới, chúng ta muốn đến pháp giới nào? Quan trọng là sở duyên duyên của bạn. Hiện tại bạn duyên với loại duyên nào? Nếu duyên với Phật, tâm của Phật là gì? Trước tiên cần nắm điểm trọng yếu. Đây chính là trong kinh giáo Phật thường nói nghiệp nhân của mười pháp giới. Nghiệp nhân vô cùng phức tạp. Điều quan trọng nhất trong nghiệp nhân phức tạp đó là gì? Bạn phải nắm vững điều này. Phật dạy chúng ta nhân tố quan trọng nhất trong Phật pháp giới là bình đẳng. Nhân tố quan trọng nhất trong Bồ Tát pháp giới là lục độ. Nhân tố quan trọng nhất trong pháp giới Bích Chi Phật là nhân duyên. Nhân tố quan trọng nhất trong pháp giới A La Hán là tứ đế. Đối với lục đạo, nhân tố quan trọng nhất trong cõi trời là thượng phẩm thập thiện. Điều kiện quan trọng nhất trong cõi người là trung phẩm thập thiện. Trong A-tu-la đạo là hạ phẩm thập thiện. Trong ngạ quỷ đạo là tham. Trong súc sanh đạo là si. Trong địa ngục đạo là sân. Đây là Phật đem nhân tố trọng yếu nhất của mười pháp giới nói cho chúng ta biết, dạy chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày phải biết mình khởi tâm động niệm, nói năng hành động tương ưng với đường nào. Tiền đồ của chính mình như thế không phải đã quá rõ ràng sáng tỏ ư? Nhưng thế gian vẫn có nhiều người hồ đồ. Phật đã nói rõ ràng như thế, sáng tỏ như thế, nhưng họ vẫn khởi tâm đồng niệm, nói năng hành động mà không biết chính mình rơi vào trong nghiệp nhân nào. Rất nhiều. Nếu chúng ta khởi tâm đồng niệm, sinh sống làm việc tương ưng với bình đẳng, với lục độ, thì bạn đi đường Phật, đường Bồ Tát. Bạn không chỉ ra khỏi sáu đường mà còn ra khỏi mười pháp giới. Thành tựu ngay trong đời này giống như thiện tài đồng tử. Trong phần sau cùng Kinh Hoa Nghiêm nói, thành tựu ngay đời này, tâm bạn là bình đẳng, hạnh của bạn là lục độ. Chúng ta phải học, đạt được thật không dễ gì. Trước kia chúng ta chưa học Phật, bản thân suy nghĩ, khởi tâm đồng niệm đều tương ưng với ba đường ác. Tương ưng với tham, sân, si. Tâm khởi tham, sân, si. Lời nói cũng tham, sân, si. Hành vi cũng tham, sân, si. Chúng ta không vào ba đường ác thì còn ai vào nữa? Đi vào ba đường ác như thế nào? Đạo lý này đã rõ ràng, chân tướng sự thật sáng tỏ. Chúng ta hiểu được bốn duyên sinh pháp thì biết sở duyên duyên của chúng ta nên duyên với loại nào. Tính tâm của chúng ta tự kiến lập trong thân nhân duyên. Phật dạy chúng ta thân nhân duyên tất cả chúng sanh đều có đủ, chủng tử nghiệp tập trong mười pháp giới mỗi người đều có đủ. Trong A Lại Gia Thức của chúng ta có chủng tử Phật, có chủng tử Bồ Tát. Quan trọng là chúng ta phải biết duyên với Phật, duyên với Bồ Tát. Duyên với Phật chính là thường giữ tâm bình đẳng. Duyên với Bồ Tát chính là đời sống, việc làm của mình đều tương ứng với lục độ ba la mật, không còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không phải việc tốt. Trong Phật Pháp nói sở duyên, duyên chính là phát tâm. Người đời nói lập chí. Mục tiêu phương hướng một đời tôi nỗ lực là toàn tâm toàn ý muốn thành Phật, thành Bồ Tát. Có mục tiêu phương hướng như thế là đúng đắn. Bạn có ý chí này, có nguyện vọng này, thành hay bại quan trọng ở chỗ ta có kiên trì hay không. Nếu không bỏ cuộc nửa chừng gọi là vô gián duyên, tức bạn không để gián đoạn. Ý niệm vừa gián đoạn lập tức bị thoái chuyển. Chỉ cần đầy đủ hai điều kiện này, chư Phật Bồ Tát liền đến giúp đỡ. Trong kinh chúng ta thường đọc, nhà Phật không bỏ rơi một người nào. Phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho ta. Tăng thượng duyên chính là giúp đỡ. Bạn thực sự có tâm nguyện lại chịu nỗ lực tu hành, Phật Bồ Tát thấy vậy hoan hỷ, bèn giúp bạn, thành tựu cho bạn. Do đó mới biết phan duyên nếu sai phương hướng, lệch mục tiêu, phiền phức rất lớn. Đặc biệt trong thời hiện đại, rất nhiều người đều nói có thiên tai. Rốt cuộc có thiên tai không? Ai cũng không dám khẳng định. Những thiên tai này chúng ta nhìn thật khách quan, dường như là có. Chúng ta quan sát từ đâu? Từ tâm người. Bạn thấy thế gian hiện nay mọi người trong xã hội nghĩ gì? Họ đang nghĩ gì? Họ đang nói gì? Họ đang làm gì? Tất cả tương ưng với thiện. Thiện này nhà Phật nói là thập thiện nghiệp đạo. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo nói là mười giới. Mười giới của họ so với thập thiện chúng ta rất tương tự. Nhưng họ không nói không được sát sanh, mà nói không giết người. Điểm này khác với chúng ta. Họ nói không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, nhưng không nói không được uống rượu. Bởi vì họ như Thiên Chúa giáo, vào dịp lễ di tác họ có uống rượu. Trong lễ di tác có rượu có bánh. Họ cho rằng rượu là máu của Giê-xu, bánh là thịt của Giê-xu. Những điều này họ nói rất tỉ mỉ. Nhưng rượu cũng dứt khoát không thể uống nhiều. Đối với chuyện say sưa họ rất kiên kỵ, không thể chấp nhận. Nếu tương ưng với thiện thì xã hội rất tốt đẹp. Nếu tương ưng với ác, ác là gì? Ác là tự tư tự lợi, hại người lợi mình. Nếu mọi người đều làm như thế thì xã hội đầy tai ương. Những tư tưởng, Ý thức này nếu lan trọng, nếu phổ biến, thì thế gian ắt sẽ đầy dẫy thảm họa. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ, tai họa đã chẳng thể tránh thì tuyệt đối không nên tham sống sợ chết. Sống một ngày vì xã hội, vì chúng sanh mà tận tâm tận lực phục vụ, không vì mình, sau khi chết được về cõi lành. Đây là nhận thức chung của tất cả các tôn giáo, chính là thừa nhận sau khi chết có chỗ để đến, không phải chết là hết. Các tôn giáo đều thừa nhận như thế. Tôn giáo của họ nói rằng sau khi chết có thiên đường, có địa ngục. Họ không nói sáu đường, chí ít có ba đường. Tịnh tông của chúng ta nói vãng sanh, sau khi chết chúng ta vãng sanh về một nơi nào đó. Đây là điều quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với đời sống hiện tại của chúng ta. Nhận biết được điều này thì bạn thực sự có trí tuệ, có phước đức. Mỗi ngày, mỗi giờ đều nên chú trọng đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Cần ghi nhớ lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội là thiện, lợi ích cho mình là ác. Lời dạy này của Phật chúng ta phải thường ghi nhớ trong lòng, nhất định không được quên. Quên mình vì người, đặc biệt là giúp Phật Pháp thường trụ tại thế gian. Hoằng pháp lợi sanh, hoằng pháp thế nào? Chính mình y giáo phụng hành chính là hoằng pháp lợi sanh, làm tấm gương tốt cho người khác noi theo. Hoa Nghiêm cho rằng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể, là một nhà. Trong xã hội hiện tại có nhiều người nói thôn địa cầu. Đã ở trong thôn này thì nên hỗ trợ hợp tác, không nên căm thù, không nên xung đột. Chúng ta đề xuất đây không phải thôn địa cầu mà là nhà địa cầu. Chúng ta là người một nhà. Chính tôn giáo, mỗi tộc quần khác nhau tại Singapore này, khẩu hiệu của chúng ta là người một nhà. So với thôn thì thân thiết hơn. Có thể làm được không? Có thể. Vì sao được? Niềm tin căn bản là kiến lập theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cùng một tâm thức sao lại không thể? Nếu không thể là vì điều gì? Là vì sở duyên duyên không giống nhau. Như thế thì không thể. Ngày nay sở duyên duyên của chúng ta là chân thành, là từ bi. Vậy là được. Kết luận sau cùng của tất cả tôn giáo, kết luận của họ là chữ ái, tức thương yêu người. Thượng đế thương yêu con người, đây là tư tưởng then chốt của họ. Thương yêu người không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng khác nhau. Có tín ngưỡng bất đồng, chủng tộc bất đồng, bạn phải yêu thương mới đúng. Chúng ta chỉ cần có tâm chân thành, tâm vô tư, phải làm cho mọi người nhìn thấy thì họ mới tin tưởng. Miệng nói thương người, nhưng việc làm của bạn lại ích kỷ, nên mọi người không tin. Mọi người hoài nghi bạn. Miệng nói, tâm nghĩ, thân làm, hoàn toàn nhất trí, thì người khác mới tin tưởng. Như vậy mới có thể cảm động tất cả chúng sanh. Do vậy, sở duyên duyên quan trọng hơn tất cả. Cũng chính là ở đây nói phan duyên chuyển. Ý nghĩa của chuyển rất sâu xa. Phật dạy chúng ta nghĩ đến vô thường. Mở đầu kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Hai câu này không phải tiêu cực, mà tích cực vô cùng. Bạn thấy tiêu cực là sai lầm. Đây là nói rõ chân tướng sự thật, giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Đối với tất cả pháp thế gian, suốt thế gian không nên tham luyến, thì bạn mới thật sự buông xả. Một đời của Đại sư Ấn Quang, Ngài làm gương tốt cho chúng ta thấy. Đem chữ chết treo ngay trong Phật đường của Ngài. Phật đường của Ngài trang nghiêm, không có nhiều đồ vật, nhưng ngay trong Phật đường treo một chữ lớn, chữ chết, bên dưới thờ tôn tượng A Di Đà Phật, có một lư hương, một chén nước cúng, đơn giản như thế thôi. Thường xuyên nhìn thấy, biết mình sắp chết, đích thực giúp cho người tu hành cảnh giác cao độ. Người giác ngộ khi sắp chết có làm điều tốt không? Gọi là người khi sắp chết lời họ cũng lành. Không có niệm xấu. Đây là nhắc nhở, là cảnh giác. Ngài còn viết chữ sanh, nhắc nhở chúng ta cầu sanh tịnh độ. Chết là dạy chúng ta phải buông xả. Sanh là dạy chúng ta cầu sanh tịnh độ. Đây mới thật sự đại viên mãn, mới thực sự giải thoát. Sở duyên này đúng đắn nhất, viên mãn nhất, thù thắng nhất. Chúng ta phải rõ. Còn giúp tất cả đại chúng, hướng dẫn tất cả đại chúng, ảnh hưởng tất cả đại chúng, tích cực nỗ lực phục vụ đại chúng, phục vụ xã hội, và chính mình hành trì thể hiện để đại chúng thấy, giúp họ giác ngộ. Không cần nói nhiều, làm cho họ thấy. Cổ đức cũng nói: Phật pháp quý trọng thực hành, không quý trọng cách nói. cần phải làm được. Trong kinh, mỗi một bộ kinh Phật đều nói rất nhiều. Thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Quan trọng nhất là bốn chữ sau: vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm ra cho người thấy. Sau khi mọi người thấy, nếu đến hỏi bạn, bạn giải thích cho họ hiểu tại sao phải làm như thế. Ngày nay chúng ta giúp các tôn giáo khác. Rất nhiều người hỏi tại sao? Tại sao phải giúp các tôn giáo khác? Họ đến hỏi, chúng ta nói cho họ biết. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Chính là vì điều này. Vì chúng ta là một thể. Họ không phải người ngoài. Bất đồng tôn giáo, tôi thí dụ cũng như những bộ phận khác nhau trong cơ thể của chúng ta. Cùng một thể sinh mạng cộng đồng. Phật giáo là đôi mắt. Cơ Đốc giáo là tai. Hồi giáo là mũi. Đều cùng một thể. Mọi thứ đều quan trọng. Mắt thấy quan trọng, tai nghe quan trọng, mũi ngửi cũng quan trọng. Không có thứ yếu. Nên cần hỗ trợ, cần hợp tác, cần tôn trọng lẫn nhau. Thân thể mới khỏe mạnh. Nếu tai và mũi chống trái nhau thì thân thể sanh bệnh. Do đó dứt khoát khẳng định rằng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng một thể. Phật pháp nói cùng chung một pháp thân, nói rất hay. Cho nên giúp người khác chính là giúp mình, chính là giúp pháp thân chúng ta khỏe mạnh. Do đây mới biết, nếu tổn hại người khác, ngăn trở người khác, chính là tổn hại mình, khiến pháp thân mình nhiều hoạn nạn. Đây là sai lầm. Khi nào ta thấy được pháp thân? Trong kinh luận Phật dạy rất nhiều. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì thấy được. Cho nên cùng chung một pháp thân không phải là lý tưởng của chư Phật, không phải là quan điểm của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn cho rằng đó là lý tưởng của các ngài thì bạn sai lầm. Đó chính là chân tướng sự thật. Phật dạy chúng ta phải đích thân chứng ngộ. Nhà Phật nói tu hành chứng quả. Chứng gì? Chứng minh chân tướng sự thật là thật, không phải giả. Hôm nay chúng ta vì sao không thấy được chân tướng sự thật? Phật dạy vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thuật ngữ trong kinh luận gọi là phiền não. Chúng ta có kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là chấp trước. Trần sa phiền não chính là phân biệt. Vô minh phiền não chính là vọng tưởng. Ba loại phiền não này chướng ngại tâm tánh. Ba loại phiền não này nói chung gốc rễ đều là tự tư tự lợi. Hại người lợi mình. Đây là gốc rễ của phiền não. Chúng ta muốn phá trừ phiền não. Người thông minh hạ thủ từ căn bản. Chuyển đổi suy nghĩ, chuyển đổi từ tư từ lợi thành chí công vô tư, đem lợi mình hại người, chuyển thành quên mình vì người. Đây gọi là tu từ căn bản. Công phu của bạn làm sao không thể tiến triển được. Ngày nay chúng ta thấy nhiều đồng tu học Phật mấy mươi năm nhưng công phu không đắc lực. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân ở chỗ gốc rễ, không chuyển được suy nghĩ từ gốc rễ này. Cứ tu trên cành lá thì rất khó khăn, không dễ. Gốc rễ hư hoại, cành lá làm sao tươi tốt được. Tổ sư Đại Đức trong tông môn giáo môn tận tình khuyên bảo mọi người phải tu từ gốc rễ. Chúng ta nói xem gốc rễ là gì. Gốc rễ là tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Chân thành nhất định không hư dối. Chúng ta đối đãi với người sự vật bằng tâm chân thành. Người khác gạt chúng ta, đó là việc của họ. Quan trọng là chúng ta không làm như họ. Chúng ta phải dùng tâm chân thành đối đãi với người sự vật. Chỉ dùng tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì nhất định không nhiễm ô. Tâm bình đẳng nhất định không phân biệt cao thấp. Luôn tôn trọng người khác, thương kính người khác, tự mình khiêm cung, tâm chánh giác, nhất định không mê hoặc, không điên đảo. Tâm từ bi là tâm thương yêu. Thương yêu bảo vệ tất cả chúng sanh. Tương ưng với năm loại tâm trên chính là tu từ gốc rễ. Như thế bạn đã thực sự đã nắm được gốc rễ. Mỗi ngày từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm đều tương ưng 10 chữ trên, thì duyên chúng ta phan là Phật, là Bồ Tát. Biểu hiện qua hành động, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Chúng ta trải qua đời sống của Phật Hoa Nghiêm, siêu phàm, nhập thánh. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.